Thù Thắng Chí Nhược Kinh lược giảng bằng số 5. Phật dạy chúng ta, nếu quá khứ từng hữu ý hoặc vô ý phỉ báng Tam Bảo, chúng ta bèn dùng điều dạy này để quán niệm đổi lỗi, thì đó là bước thứ nhất để sám hối vậy. Có bốn biện tài, thế trí biện tài, bị hết thảy chư Phật ngăn cấm: Chánh Kinh, Di Lặc, Vân Hà Danh Vi tứ chủng biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở giáng chỉ. Này Di Lặc, thế nào gọi là bốn thứ biện tài bị hết thảy chư Phật ngăn cấm? Đây là bốn thứ biện tài Phật chẳng hướng khả, Phật quyết định chẳng tán thành. Bốn thứ biện tài này chẳng được chư Phật Bồ Tát dùng đến. Bốn thứ biện tài này tương phản khích khao với bốn thứ biện tài ở phần trước. Chánh Kinh, sở vị phi lợi ích tương ưng, bất giữ lợi ích tương ưng, chính là tương ứng với không lợi ích, chẳng tương ứng với lợi ích. Điều thứ nhất, những điều cả ấy nói ra tuyệt đối chẳng có lợi ích gì. Chẳng có lợi ích gì, sao lắm người tin đến thế? Vì sao có lắm người học theo cả ấy? Như tôi vừa nói, lợi ích đó rất nông cạn, ngắn ngủi. Nói trên phương diện thời gian thì rất ngắn ngủi tạm thời, lợi ích rất nhỏ, nhưng phải đổ sức rất nhiều. Đời sau quyết định chẳng được lợi ích. Những đời sau chẳng cần phải nói đến nữa. Đây là tương ứng với chẳng lợi ích, chẳng tương ứng với lợi ích. Điều thứ hai, Chánh Kinh, phi pháp tương ưng, bất giữ pháp tương ưng. Tương ứng phi pháp, chẳng tương ứng với pháp, nhất định mâu thuẫn với lý luận, phương pháp, cảnh giới Đức Phật đã nói, chẳng giống với điều Đức Phật dạy. Điều thứ ba là Chánh Kinh, phiền não tương ưng, bất giữ phiền não diệt tận tương ưng. Tương ứng phiền não, chẳng tương ứng với diệt sạch phiền não. Nếu quý vị chẳng nghiên cứu Phật pháp sâu xa, quý vị chẳng biết là kẻ ấy có giảng như pháp hay không. Ở đây ta có thể kiểm nghiệm điều này rất dễ dàng. Quý vị tu học theo kẻ ấy, thấy nhiều phiền não hơn, thì là phiền não tương ưng. Những điều kẻ ấy đề xứng là tăng trưởng tham sân si mạn nghi, chẳng phải là đoạn trừ tham sân si mạn nghi. Dẫu cho kẻ ấy nói nghe rất hay là chúng ta sẽ ở trong phiền não mà đoạn được phiền não, quý vị có đoạn được phiền não hay không? Trong phần sau, Di Lặc Bồ Tát có nêu lên câu hỏi vấn đề này. Bởi lẽ khi Đức Phật dạy các pháp thân đại sĩ Bồ Tát, những lời nào kẻ ấy đều học theo, học xong rồi bèn giả mạo Phật pháp, khinh dối chúng sanh. Quý vị học theo kẻ ấy thì phiền não ngày càng tăng trưởng, tâm quý vị chẳng thể thanh tịnh nổi. Cho nên kẻ ấy chẳng tương ưng với diệt hết phiền não. Điều thứ tư là Chánh Kinh, sanh tử tương ưng, bất giữ niết bàn công đức tương ưng. Tương ứng với sanh tử, chẳng tương ứng với công đức niết bàn. Kẻ ấy cùng quý vị tương ứng với sanh tử, đời sau vẫn phải tiếp tục luân hồi chẳng dứt. Đây chẳng phải là điều Phật nói, phải nhớ kỹ điều này nha. Có pháp sư chẳng những dạy tín đồ như thế, mà chính pháp sư ấy cũng phát nguyện như thế này: chẳng cầu liễu sanh tử, chẳng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ cầu điều gì? Họ muốn đời đời kiếp kiếp làm pháp sư. Họ đại từ đại bi, cứu độ cứu nạn mà. Chúng sanh trong thế gian này quá khổ, nên họ lai sanh chuyển thế vẫn muốn sẽ làm pháp sư. Nói nghe rất hay, nhưng đời sau quý vị có làm nổi thân người hay không? Nếu chẳng được thân người cũng tốt thôi, cứ cho là quý vị vẫn làm pháp sư đi. Sẽ làm pháp sư trong đường súc sanh, làm pháp sư trong đường ngã quỷ. Trong địa ngục không có pháp sư. Rốt cuộc quý vị vào đường nào đây? Nhất định đó chẳng phải là điều Đức Phật nói. Khởi tâm động niệm như vậy, quyết định chẳng phải là đệ tử Phật. Hoàn toàn trái nghịch lời Phật lăng dạy. Chánh kinh: Di Lặc, thị vi nhất thiết chư Phật chi sở giáng chỉ tứ chủng biện tài. Này Di Lặc, đấy là bốn thứ biện tài bị hết thảy chư Phật ngăn cấm. Bốn thứ biện tài vừa nói trên hoàn toàn bị Phật cấm chỉ, tuyệt đối chẳng phải là pháp Phật nói. Nếu tuyệt đối chẳng phải là điều đệ tử Phật nói, dưới đây Di Lặc Bồ Tát hay chúng ta nêu lên một nghi vấn, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở thuyết, nhược hữu biện tăng trưởng sanh tử, phi chư Như Lai chi sở tuyên thuyết. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói, nếu có biện tài nào tăng trưởng sanh tử thì nó chẳng phải là điều được các Như Lai tuyên nói. Quý vị xem, Đức Phật dạy bốn câu mà Di Lặc Bồ Tát chỉ lấy một câu để hỏi Phật, là vì câu này rõ rệt, dễ kiểm nghiệm nhất. Chánh kinh: Vân Hà Thế Tôn thuyết chư phiền não năng vi Bồ Tát lợi ích chi sự, thụ phục xưng tán nhiếp thủ sinh tử, nhi năng viên mãn Bồ Đề phần pháp, như thị đẳng biện khởi phi Như Lai chi sở tuyên thiết gia. Vì sao Đức Thế Tôn nói các phiền não có thể biến thành những điều lợi ích cho Bồ Tát? Vì sao lại khen ngợi nhiếp thủ sanh tử bèn có thể viên mãn Bồ Đề phân? Những câu nói như vậy há có phải là do Đức Như Lai tuyên thuyết chăng? Lời hỏi này rất hay. Tựa hồ những điều Đức Phật vừa giảng ở trên hoàn toàn mâu thuẫn vậy. Ý nghĩa của câu hỏi này là chúng ta thường nghe nói phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Do phiền não tức Bồ Đề nên chẳng cần phải đoạn phiền não, vì phiền não đã là Bồ Đề rồi mà. Sanh tử tức Niết Bàn nên bất tất phải liễu sanh tử. Những câu nói ấy có phải do Đức Phật nói ra hay không? Đích thật Phật đã nói thế, nhưng quý vị phải hiểu là những điều ấy Phật chẳng nói với kẻ sơ học. Phật nói những điều ấy với ai? Nói với hàng pháp thân đại sĩ. Quý vị hãy thử hỏi mình, có phải là pháp thân đại sĩ hay không? Pháp thân đại sĩ là bậc đã đoạn sạch kiến phiền não, đoạn sạch trần sa phiền não, phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân. Với người như vậy, Đức Phật mới dạy phiền não tức Bồ Đề, sanh tử là Niết Bàn. Có lẽ quý vị đã từng nghe nói nhập bất nhị pháp môn. Đây chẳng phải là cảnh giới của hàng sơ học, mà là cảnh giới của ai? Tối thiểu phải là hạng như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư bên Thiền Tông. Đức Phật mới nói pháp như thế. Đó gọi là pháp bất nhị. Nếu quý vị dùng cách thức này để nhận định lời đối đáp giữa Lục Tổ và Ấn Tông trong Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị sẽ thấy rất rõ. Hai người họ gặp nhau lần đầu ở chỗ này là chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu. Vừa nêu chuyện gió động hay phan động, Ngài Ấn Tông liền biết Tổ là truyền nhân của Ngũ Tổ Đại Sư. Đối với Tổ bèn cung kính lễ ngộ phi thường, thỉnh giáo Tổ. Ngài ở Hoàng Mai thường nghe Ngũ Tổ khai thị. Ngũ Tổ có giảng thiền định giải thoát hay chăng? Ngài giảng như thế nào? Huệ Năng Đại Sư chẳng đáp trực tiếp. Ngài chỉ nói thiền định giải thoát là hai pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Hai pháp chẳng phải là Phật Pháp. Vậy thì Thầy muốn gì? Sanh tử và Niết Bàn là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Phiền não và Bồ Đề cũng là hai pháp. Hai pháp bèn chẳng phải là Phật pháp. Đây là đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói, chẳng phải nói với những người bình phàm. Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng phiền não sâu nặng, làm sao có thể học đòi các vị ấy cho được? Phật chẳng hề nói sai, chỉ là chúng ta chẳng hiểu ý Phật, chẳng rõ ý Phật. Ở đây Di Lặc Bồ Tát nêu lên một vấn đề trọng yếu phi thường, để cho chúng ta chẳng bị mê hoặc bởi những tà sư trong thời kỳ mạt pháp. Chúng tôi còn đang học Phật, xuất gia 2 năm bèn thọ giới. Thọ giới xong rồi, ở tại chùa Hương Vân tại Đại Khê. Lúc ấy chùa Hương Vân hoàn toàn đổ nát, chẳng giống như bây giờ. Hiện thời chùa rất đẹp đẽ, không ai quản lý ngôi chùa hư nát. Tôi bèn trụ tại đó, sanh sống gian khổ vô cùng. Tôi giảng kinh tại miếu Quan Đế ở Đại Khê, mỗi chủ nhật giảng 2 lượt, nhận lấy chút cúng dường để duy trì cuộc sống. Lúc ấy trong chùa có 5 người sống. Ở Đại Khê có chùa Trai Minh, Khuyết Thượng Sư truyền mật pháp ở đấy, phái người tới báo tin với chúng tôi, hy vọng 5 người bọn tôi sẽ đến lễ ông ta làm thầy, theo ông ta học mật. Ông ta đề ra một điều kiện, chu cấp mỗi người trong bọn tôi 300 đồng tiền chi dụng hàng tháng. Lúc ấy trụ trì lão hòa thượng, ngài đã mất rồi, nghe nói vậy rất cao hứng. Chúng ta mỗi tháng có 1.500 đồng thu nhập. Lúc đó 1.500 đồng có giá trị lắm nha. Sự việc này xảy ra gần 30 năm trước. Hòa thượng bèn gọi mấy người chúng tôi lại, nói thượng sư có hảo ý như thế đó, muốn thâu nhập bọn tôi. Tôi nghe xong trước đây vốn rất tôn kính vị thượng sư ấy, nay vì cử chỉ này, tôi hết còn tâm tôn kính thượng sư nữa. Vì thế tôi nói với mấy người trong miếu rằng, nếu như chúng ta đến bái ông ấy làm thầy, muốn theo ông ấy học pháp, ông chỉ dùng một chân đá chúng tôi văng ra, tôi sẽ phục lắm. Ông ta thật sự là thượng sư, nay mình chẳng đến cầu ông, ổng lại đem lợi thử mình, dụ dỗ mình tới. Mấy người bọn ta chỉ đáng 300 đồng ư? 300 đồng là tiền bán thân phất mình đấy. Từ đấy về sau mấy người đó chẳng dám nói gì nữa. Quý vị phải biết là mật là Phật pháp tối thượng thừa. Chúng ta có tư cách để học mật hay chăng? Chúng tôi đã từng vấn, mình chẳng hề có tư cách. Vị thầy dạy tôi học Phật đầu tiên là Chương Gia Đại Sư, ngài là bậc đại sư trong mật tông. Bởi thế tình hình trong mật giáo tôi được biết khá nhiều. Nếu đem Phật giáo so sánh với trường học thì mật là viện nghiên cứu, là phân ban tiến sĩ. Chúng tôi là trình độ nào? Chưa đạt trình độ tiểu học. Khuyết Thượng Sư cứ kêu chúng tôi học ban tiến sĩ, đem học vị tiến sĩ cấp cho chúng tôi, thì đương nhiên là giả, chẳng phải thật rồi. Ông ta lừa dối ai còn được, chứ lừa dối tôi thì đừng hòng. Đoạn kinh trên đây là nói đến sự việc ấy. Trong xã hội ngày nay có quá nhiều sự việc mê hoặc con người, chẳng hạn như tức thân thành Phật ngay trong thân này. Quý vị có thành Phật được chăng? Nói thật ra tức thân đọa địa ngục thì có, chứ nào có tức thân thành Phật. Cần phải biết mật là gì. Mật là ai làm được tiêu chuẩn vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đã dạy trong kinh Kim Cang, thì mới có tư cách học được. Phải như vậy mới có thể chẳng cần đoạn phiền não. Vì sao chẳng đoạn phiền não? Chẳng có phiền não ư? Vì sao chẳng cần? Bồ đề cũng chẳng có chăng? Phiền não bồ đề đều chẳng thể được. Nhập vào cảnh giới ấy, há có phải là cảnh giới của phàm phu bọn ta ư? Bởi thế xác thật là quý vị đều phải đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị mới có tư cách học Mật. Nếu quý vị vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị còn chẳng đạt được lợi ích nơi hiển giáo. Với Mật giáo bất tất phải nói đến nữa. Mật tông hay nói, chẳng học Mật chẳng thể thành Phật. Câu nói này đúng hay sai? Đúng, chẳng sai tí nào. Mỗi cá nhân đều phải học Mật thì quý vị mới có thể thành Phật. Lúc nào mới học Mật được? Khi quý vị đã là Bát Địa Bồ Tát. Tương lai quý vị chứng Bát Địa rồi, Đức Phật bèn dạy quý vị pháp môn ấy. Còn hiện tại quý vị là Bồ Tát thuộc loại địa vị nào? Bát Địa Bồ Tát gọi là Bất Động Địa. Cho nên ngàn vạn phần chẳng bị người khác lừa dối. Thầy tôi Chương Gia Đại Sư rất tốt. Tôi theo Ngài học 3 năm. Ngài chẳng truyền mật giáo cho tôi, vì tôi chẳng có tư cách. Tôi là kẻ mới bắt đầu học. Ngài dạy tôi những gì? Ngài dạy tôi lấy giới luật làm nền tảng, mật pháp kiên lập trên nền tảng hiển giáo, hiển giáo kiên lập trên nền tảng giới luật. Bởi thế Ngài là một vị thầy giỏi thật sự. Ngài dạy cho tôi cơ sở. Hiện tại những kẻ vô trí bị lừa dối, bị mê hoặc có nhiều hay chăng? Vì thế đoạn kinh văn này đặt ở đây thật là hay. Di Lặc Bồ Tát nêu vấn đề này rồi. Quý vị hãy xem tiếp Đức Thế Tôn dạy chúng ta như thế nào. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Ngôn: Di Lặc, ngã kim vấn nhữ, tùy nhữ ý đáp. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này Di Lặc, ta nay hỏi ông tùy ý đáp. Phật hỏi ngược lại Di Lặc Bồ Tát bảo rằng: Ông cứ tùy ý mà trả lời. Chánh kinh: Nhược hữu thiết ngôn, Bồ Tát vị dục viên mãn thành tựu Bồ Đề phần cố, nhiếp thủ sanh tử, hữu phục thuyết ngôn, dĩ chư phiền não vi lợi ích sự. Nếu có nói rằng Bồ Tát vì muốn viên mãn thành tựu Bồ Đề phần nên nhiếp thủ sanh tử, lại nói rằng lấy phiền não làm sự lợi ích, trong Phật pháp xác thật là có dạy như vậy. Nhưng câu tiếp theo đây mới là trọng yếu. Chánh kinh: Như thị thuyết giả, vi giữ lợi ích tương ưng, phi lợi ích tương ưng, vi giữ pháp tương ưng, phi pháp tương ưng. Nói như vậy là tương ứng với lợi ích hay chẳng tương ứng với lợi ích? Là tương ứng với pháp hay chẳng tương ứng với pháp? Hai câu hỏi này là Đức Phật rất hay. Hai câu hỏi ấy như sau: tương ứng với lợi ích hay không? Tương ứng với pháp hay không? Nếu tương ứng thì là Phật nói, nếu không tương ứng chẳng phải là Đức Phật nói. Chánh kinh: Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược chánh thuyết giả, tắc giữ nghĩa lợi tương ứng. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu là chánh thuyết thì sẽ tương ứng với nghĩa lợi, tức là tương ứng với lợi ích. Nghĩa lợi là lợi ích chánh đáng. Tương ứng với pháp thì có thể khiến cho pháp Bồ Đề phần được viên mãn. Đừng lầm điều này, đó là pháp thân đại sĩ đấy. Nói với họ như vậy là chánh thuyết. Chánh kinh: Phật ngôn: Di Lặc, nhược thuyết Bồ Tát vị dục viên mãn Bồ Đề phần cố nhiếp thủ sanh tử. Phật nói: Này Di Lặc, nếu nói Bồ Tát vì muốn viên mãn Bồ Đề phần mà nhiếp thủ sanh tử, như trong kinh Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát nói: Ta chẳng vào địa ngục, ai vào địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát làm được. Ta nghe nói vậy cũng phát khởi tâm đại từ đại bi, theo gót Địa Tạng Bồ Tát vào địa ngục là xong rồi, hoàn toàn lầm mất rồi. Vì thế đó, đều là những việc thuộc quả địa của chư Phật Như Lai. Phàm phu chúng ta chẳng có năng lực ấy. Chánh kinh thuyết chư phiền não năng vi Bồ Tát lợi ích chi sự, như thị biện tài chư Phật Như Lai chi sở tuyên thuyết. Hà dĩ cố, Di Lặc, thử chư Bồ Tát đắc pháp tự tại. Nói các phiền não có thể làm thành sự lợi ích cho Bồ Tát. Biện tài như vậy được chư Phật Như Lai tuyên nói, vì sao thế? Này Di Lặc, các Bồ Tát ấy được tự tại nơi pháp. Quý vị xem, Phật nói những pháp ấy là nói với những vị Bồ Tát được tự tại nơi pháp. Nếu ai đối với pháp vẫn chẳng được tự tại thì Phật quyết định chẳng nói những pháp ấy. Những Bồ Tát nào được tự tại nơi pháp là pháp thân đại sĩ, cũng chính là người nhập bất nhị pháp môn. Những vị này mức độ thấp nhất là đã phá được một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Những điều Đức Phật dạy họ chẳng giống với những điều Phật dạy cho hàng sơ học chúng ta. Quý vị xem nhé. Chánh kinh: sở khởi phiền não vô hữu quá thất, khởi lên phiền não chẳng có lầm lẫn. Các vị ấy hiển hiện phiền não, nhưng phiền não ấy chẳng có lầm lẫn. Là vì sao? Tâm các ngài thanh tịnh, tâm rất tự tại. Nói cách khác, đối với các vị pháp thân đại sĩ ấy, phiền não tức bồ đề. Các vị dùng phiền não làm phương cách độ sanh. Chúng ta xem trong Kinh Hoa Nghiêm phần 53 lần tham học. Thấy Cam Lồ Hỏa Vương dùng nóng giận để độ chúng sanh. Nóng giận là đại phiền não đấy nha. Ngài hiện vẻ nóng giận, nhưng trong tâm thanh tịnh tự tại, một viếng từ bi. Điều này chúng ta rất khó lý giải nổi. Quý vị nghĩ xem, cha mẹ giáo huấn con cái mình, có lúc đánh, có lúc chửi, có lúc mắng mũi rất khó coi. Là vì sao? Là vì thương yêu, che chở cho mình đấy chứ. Là để dạy con thành người đấy, chứ nào phải là giận dữ thật sự đâu. Cha mẹ dùng phương cách ấy đối với con cái mình, sao không dùng phương cách ấy đối với con cái người khác? Là vì yêu thương, giữ gìn vậy. Con cái người khác chẳng ăn nhầm gì đến mình, cho nên thường tươi cười đó mà. Quý vị đối chiếu những điều được nói trong đoạn kinh này với Kinh Hoa Nghiêm, thấy rất thú vị. Bởi lẽ đó các ngài khởi lên phiền não nhưng không có lầm lỗi. Chánh kinh: thị vi Bồ Tát thiện xảo phương tiện, phi chư thanh văn duyên giác cảnh giới. Đây là phương tiện hay khéo léo của Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của thanh văn duyên giác, chẳng phải là cảnh giới của thanh văn A-la-hán bích chi Phật. Các vị ấy chẳng làm được, các vị ấy còn chẳng làm được. Phàm phu chúng ta làm sao làm nổi? Nhất định phải biết điều này. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ Phật Pháp ở mức độ cao, nhưng quyết định chẳng học đòi các ngài ấy được. Đó chẳng phải là cảnh giới ta làm được. Chánh kinh: Di Lặc, nhược hữu phiền não, bất năng vị tha tác lợi ích sự, diệt bất năng viên mãn bồ đề phần pháp, nhi phát khởi giả, bất giữ nghĩa lợi tương ưng, bất giữ pháp tương ưng, đảng vị hạ liệt thiện căn nhân giả, Bồ Tát ư trung ninh xả thân mạng, diệt bất tùy bỉ phiền não nhi hành. Này Di Lặc, nếu có phiền não chẳng thể vì người khác làm điều lợi, cũng chẳng thể viên mãn pháp bồ đề phần mà phát khởi, chẳng tương ứng với nghĩa lợi, chẳng tương ứng với pháp, chỉ làm thành nhân thiện căn hèn kém, thì Bồ Tát thà xả thân mạng chứ chẳng hành theo những phiền não đó. Đoạn khai thị này khẩn yếu phi thường. Nếu bây giờ có ai nói với ta những điều chẳng tương ứng với lợi ích, chẳng tương ứng với pháp như thế đó, ta chẳng được tùy thuận theo, nếu quý vị tùy thuận theo lời ấy. Nói cách khác là quý vị tùy thuận làm ác, quý vị sẽ đọa tam đồ đấy. Nếu là bậc đắc dĩ, trong tâm mình phải minh bạch, phải chơn chánh sám hối. Thiện thì ta tùy thuận theo, ác bèn chẳng tùy thuận. Lúc quý vị tùy thuận, bèn là chẳng làm thành nhân duyên thiện căn hèn kém, hạ liệt hèn kém, là tam đồ ác đạo. Một đệ tử Phật chơn chánh, một Bồ Tát chơn chánh tu hành, bèn thà xả thân mạng, chứ chẳng thể tùy thuận phiền não mà hành. Chánh kinh: hà dĩ cố di lặc, hữu dĩ Bồ Tát đắc trí lực cố, ư chư phiền não hiện hữu phan duyên. Vì sao thế, này Di Lặc? Có Bồ Tát khác do đắc trí lực nên đối với các phiền não bèn hiện có vinh nắm. Đây là nói các pháp thân đại sĩ, các ngài thị hiện, các vị Bồ Tát khác ấy là những vị Bồ Tát tâm đã thanh tịnh. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm các ngài thật sự đã được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng trong hết thảy cảnh duyên, chỉ giác chứ không mê. Các vị Bồ Tát ấy có trí huệ bát nhã hiện tiền, đối với các phiền não bèn hiện có vinh nắm. Là vì lợi ích chúng sanh, các ngài bèn dùng những thủ đoạn, cho nên chẳng có lỗi lầm gì. Các ngài làm được, ta không làm được đâu. Trong lịch sử cũng như trong phim ảnh hiện tại, các vị đã từng xem truyện Tế Công. Tế Công ưa uống rượu, ngài có vì rượu mà làm bậy bạ hay không? Ngài có uống đến say sưa hay không? Chẳng hề có. Cận đại, chúng ta biết đến vị Phật sống chùa Kim Sơn, năm Dân Quốc thứ nhất 1911, Diệu Thiện Pháp Sư ở chùa Kim Sơn, Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, hành vi cũng chẳng khác Tế Công mấy tí, chẳng khác gì nhau, cũng lôi thôi nghếch nhác. Ngài ăn uống, sinh hoạt đi đứng vô cùng tùy tiện, chẳng có chút câu thúc nào. Nhưng người học Phật chúng ta chẳng học theo được. Quý vị xem ngài ăn cơm, ăn 20-30 chén không hề chi. Mấy ngày chẳng ăn cơm cũng chẳng việc gì. Tại Đài Loan có một vị Pháp Sư theo dõi ngài rất kỹ, theo dõi những việc ngài đã làm. Đó là Pháp Sư Lạc Quán, viết thành một cuốn sách Kim Sơn Hoạt Phật Truyện Ký. Có bữa ngài ép Pháp Sư Lạc Quán ăn cơm, cứ từng chén ép ăn. Pháp Sư Lạc Quán vô tình ăn hết 10 chén cơm. Đó là do sức gia trì của ngài vậy. Pháp Sư Lạc Quán từng hỏi ngài: ăn nhiều vậy sao chẳng bị no căng bụng? Ngài đáp: ông chưa nghe nói trong Phật Pháp chẳng tăng chẳng giảm ư? Bất tăng bất giảm là chuyện của người ta, ta chẳng học được. Ta bắt chước ngài chắc chắn sẽ sanh bệnh. Ngài làm được chuyện chẳng tăng chẳng giảm, ăn nhiều vẫn chẳng tăng, không ăn vẫn chẳng giảm. Ngài có năng lực ấy, những người tầm thường chúng ta chẳng học đòi được đâu. Câu tiếp theo là: chánh kinh, hữu dĩ Bồ Tát vô trí lực cố. Có Bồ Tát khác vì không trí lực, không có trí huệ, không có thần thông đạo lực. Đấy cũng là nói đến một hạng Bồ Tát có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chánh kinh, ư chư phiền não tăng thượng chấp trước. Với các phiền não chấp trước tăng mạnh mẽ thêm. Lúc quý vị muốn học theo như thế, phiền não sẽ càng tăng thêm. Điều khai thị trong đoạn này cực trọng yếu. Trong xã hội hiện tại của chúng ta, ở bất cứ địa phương nào cũng đều thấy có hiện tượng này. Chính mình phải minh bạch, phải hiểu rõ ràng tương trạng bất đồng giữa Huệ Hạnh Bồ Tát và sơ nghiệp Bồ Tát. Đoạn dưới đây thuyết minh pháp thân đại sĩ và sơ học Bồ Tát chẳng giống nhau. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, nhược dư Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tế trung. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Đức Phật đã nói, nếu các Bồ Tát vào đời mạt sau trong 500 năm, đây là nói về những người học Phật chúng ta trong hiện tại, chẳng luận là xuất gia hay tại gia. Chánh kinh: Nhạo dục ly chư nghiệp chướng truyền phược, thích được lìa các nghiệp chướng trói buộc. Tiếp đây là nói đến năm sự việc. Điều thứ nhất là hy vọng. Chữ nhạo là yêu thích, là hy vọng. Chúng ta hy vọng thoát khỏi nghiệp chướng ràng buộc. Chánh kinh: Tự vô tổn hại nhi đắc giải thoát, tự chẳng tổn hại mà được giải thoát. Có thể trong quá trình tu học của một đời này chẳng bị tổn hại mà giải trừ được phiền não, thoát ly sanh tử luân hồi. Chánh kinh: Thị nhân đương ư Bồ Tát hạnh trung thâm sanh tính giải, người ấy nên sanh tâm tin hiểu sâu xa đối với hạnh Bồ Tát. Nếu như trong một đời này quý vị mong đạt được hai mục tiêu, hai mục tiêu ấy thuần chánh phi thường, nói theo cách bây giờ, mục tiêu thứ nhất là tiêu nghiệp chướng. Tôi nói tiêu nghiệp chướng ai nấy đều hiểu, còn kinh nói là thích được lìa các nghiệp chướng trói buộc. Mục tiêu thứ hai là liễu thoát sanh tử luân hồi. Nếu như quý vị học Phật lấy điều này làm mục tiêu thì trong phần sau Bồ Tát sẽ giải phải dùng tâm tư thái độ như thế nào để tu hành. Người ấy nên sanh tâm tin hiểu sâu xa đối với hạnh Bồ Tát. Kinh này giải về hạnh Bồ Tát. Đối với những điều được giải trong kinh này, quý vị phải sanh tâm tin hiểu sâu xa, phải tin tưởng, phải hiểu rõ nhé. Điều thứ nhất Phật dạy chúng ta trong kinh này là chẳng tìm lỗi người khác, chẳng nêu lỗi người khác. Ở đây Di Lặc Bồ Tát cũng nhắc lại. Chánh kinh: Ư tha quá thất, bất sanh phân biệt. Đối với lỗi lầm của người khác, chẳng sanh phân biệt. Quý vị nói học Phật phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ chỗ này. Chẳng vạch tìm lỗi người khác, chẳng muốn thay lỗi người khác, chẳng muốn kể tội người khác. Cứ bắt đầu từ đấy. Ý nghĩa câu nói này nghĩ ra rất sâu xa, là vì căn bệnh lớn nhất của con người hiện thời là nói đến lỗi lầm của người khác. Nhà họ Trương giỏi, nhà họ Lý dở, chẳng chạm mặt nhau thì thôi, hễ chạm mặt nhau toàn là kẻ xấu người khác, chớ hề kẻ tội chính mình. Quý vị thấy đó, Phật đem việc này đặt làm điều đầu tiên nhằm để trị căn bệnh nặng của quý vị đây. Nếu chẳng áp dụng cho khéo cách trị bệnh này, bệnh ấy hết cách cứu. Vì thế bây giờ quý vị phải hiểu cho rõ, học Phật phải bắt đầu từ đâu. Chẳng nói đến lỗi người khác, phải bắt đầu từ đó. Căn bệnh tập khí này rất nặng, ngày ngày chú ý dò lỗi người khác, đó là tâm gì vậy? Tâm quý vị làm sao thanh tịnh cho được? Tâm chẳng thanh tịnh, niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Bởi vậy điều đó chính là căn bệnh lớn đấy. Quý vị đều coi thường, đều chẳng chú ý đến sự việc này. Hôm nay học đến bộ kinh này, suy nghĩ kỹ mới thấy có lắm thứ. Lại nhớ Lục Tổ từng nói, nếu ai chân thật tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian. Mới thấy câu này hoàn toàn tương ứng với điều lời Phật dạy ở đây. Chánh kinh: Chí cầu Như Lai chân thật công đức, chí cầu công đức chân thật của Như Lai. Mục tiêu của bản thân chúng ta là gì? Là cầu công đức chân thật của Như Lai. Như Lai là ai? Là chân như bản tánh. Kinh Kim Cang giảng rất rõ ràng, phàm nói đến Như Lai là từ tự tánh mà nói, còn nói đến chư Phật là từ hình tướng mà nói. Bởi vậy chẳng nói là chí cầu công đức chân thật của chư Phật. Nếu nói chư Phật là nói đến bề ngoài, nói từ mặt tướng. Nói Như Lai là nói từ mặt tánh, từ công đức chân thật của tâm tánh, tự tánh. Điều khai thị này rất trọng yếu vậy. Chánh kinh: Phật ngôn như thị như thị. Phật nói đúng như vậy, đúng như vậy. Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp như thế. Đức Thế Tôn ấn chứng cho Ngài, ấn chứng điều Bồ Tát nói giống như là Phật nói. Phật bảo những điều Bồ Tát Di Lặc nói hoàn toàn chính xác. Chánh kinh: Di Lặc, thị có đương ư chư Bồ Tát đẳng phương tiện hạnh trung, thâm sanh tính giải. Này Di Lặc, vì thế phải nên sanh lòng tin hiểu sâu xa đối với các hạnh phương tiện của hàng Bồ Tát. Phật ứng chứng cho Bồ Tát rồi, lại đặc biệt nhấn mạnh một điều: phải sanh lòng tin hiểu sâu xa đối với hạnh Bồ Tát. Phần trên Di Lặc Bồ Tát đã nói điều này rồi, ở đây Đức Thế Tôn lại nhắc lại để chúng ta đoạn nghi sanh tính. Chánh kinh: Hà dĩ cố, huệ hạnh Bồ Tát phương tiện chi hạnh, nan tính giải cố. Vì sao vậy? Vì khó hiểu nổi hạnh phương tiện của huệ hạnh Bồ Tát. Huệ hạnh là pháp thân đại sĩ. Đối với họ Đức Phật nói: phiền não tức là Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, chứ chẳng nói với ai khác. Hạnh phương tiện của họ rất sâu, ý nghĩa rất sâu. Thanh văn, duyên giác, phàm phu đều chẳng thể lý giải nổi. Chúng ta thấy đó, kinh này thường giảng những điều chẳng thể nghĩ bàn. Hạnh của bọn họ thật chẳng thể nghĩ bàn. Chánh kinh: Di Lặc, thí như Tu Đà Hoàng nhân thị phàm phu hạnh. Này Di Lặc, ví như bậc Tu Đà Hoàng thị hiện hạnh phàm phu. Phật nêu một thí dụ, lấy địa vị tu hành chứng quả thấp nhất Tu Đà Hoàng để minh thị họ chẳng giống với chúng ta. Tu Đà Hoàng thị hiện là phàm phu, giả vờ làm phàm phu, chứ họ chẳng phải thật sự là phàm phu đâu. Chánh kinh: Như thị phàm phu giữ Tu Đà Hoàng vị các sai biệt. Nếu thật sự đem phàm phu đọa với Tu Đà Hoàng thì sai biệt rất lớn. Chánh kinh: Phàm phu ngu nhân dĩ tham sân si, chi sở truyền cố, đọa chư ác đạo. Kẻ phàm phu ngu muội bị tham sân si trói buộc, nên đọa vào các ác đạo. Kẻ phàm phu ấy, cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm tham sân si mạn nghi. Học Phật cũng là tham sân si mạn, thậm chí xuất gia vẫn cứ tham sân si mạn, giảng kinh thuyết pháp cũng là tham sân si mạn. Phần trước chẳng đã nói qua rồi đó sao? Cúng dường cung kính nhiều thì tiếng giảng sang sảng, cúng dường ít thì chẳng muốn giảng nữa, chỉ gấp rút muốn đi, toàn là gây tạo tham sân si mạn thôi. Tương lai sẽ đi đâu? Đọa trong các ác đạo, đó là phàm phu đấy. Chánh kinh: Nhi Tu Đà Hoàng ư tham sân si thiện năng liễu đạt, chung bất đọa lạc tam ác đạo nhĩ. Nhưng Tu Đà Hoàng đối với tham sân si khéo có thể liễu đạt, rốt cuộc chẳng bị đọa lạc trong ba ác đạo. Mình làm sao sánh với các bậc thượng nhân ấy được? Tiểu thừa sơ quả chưa đoạn tham sân si, Phật đã giảng rất rõ ràng. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, nhưng 81 phẩm tư hoặc hoàn toàn chưa đoạn. Họ vẫn có đủ tham sân si, nhưng dù có đủ tham sân si, họ đã liễu đạt, đã hiểu rõ. Cho nên dù có ý niệm tham sân si, họ cũng chẳng bị đọa trong tam ác đạo. bản lãnh của họ là đây. Chúng ta đối với tham sân si mạng mê hoặc chẳng giác. Họ đối với tham sân si là giác chẳng mê. Do giác chẳng mê nên bèn có năng lực chẳng đọa tam ác đạo. Nêu một thí dụ rõ ràng như thế, phàm phu còn không hơn nổi Tu Đà Hoàng. Huống hồ là Huệ Hạnh Bồ Tát. Huệ Hạnh là pháp thân đại sĩ đấy. Chánh kinh: Di Lặc, Huệ Hạnh Bồ Tát diệt phục như thị, ư tham sân si tạp khí vị đoạn. Này Di Lặc, Huệ Hạnh Bồ Tát cũng giống như thế, chưa đoạn tạp khí tham sân si. Huệ Hạnh Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đã đoạn tham sân si. Xác thật là chẳng còn tham sân si, đã đoạn phiền não kiến tư, đã đoạn trần sa vô minh. Dù đã đoạn, họ vẫn còn có chút tạp khí chưa đoạn. Điều này chẳng trở ngại chi. Chữ tạp khí chẳng dễ hiểu chi lắm. Cổ nhân có nêu thí dụ sau đây cho chúng ta dễ hiểu. Ví như cái bình đựng rượu, rượu đã cạn sạch sành sanh, một giọt cũng chẳng còn. Mặt trong bình đã được chùi sạch bóng, đích thực chẳng có gì hết, vẫn nghe thoảng chút mùi rượu. Đó gọi là tạp khí. Trong thực tế, Huệ Hạnh Bồ Tát thật sự đã đoạn sạch rồi. Xác thật là chẳng còn có tham sân si, nhưng vẫn còn có chút tạp khí. Chánh kinh: Bỉ diệt biệt dư sơ nghiệp Bồ Tát. Họ cũng khác với các sơ nghiệp Bồ Tát khác. Họ cũng chẳng giống với các sơ nghiệp Bồ Tát. Chánh kinh: Hà dĩ cố, kỳ tâm bất vị phiền não sở phú, bất đồng sơ nghiệp chư Bồ Tát đẳng. Độn Hạnh Bồ Tát vô hữu thiện xảo, đồng chư phàm phu bất năng xuất ly. Vì sao vậy? Tâm họ chẳng bị phiền não che lấp, chẳng giống như những hàng sơ nghiệp Bồ Tát. Độn Hạnh Bồ Tát chẳng có thiện xảo, giống như phàm phu chẳng hề xuất ly. Huệ Hạnh Bồ Tát tập khí chưa đoạn, nhưng đã thật sự đoạn sạch phiền não rồi. Xác thật chẳng có phiền não. Các ngài chẳng giống sơ nghiệp Bồ Tát. Chữ biệt ở đây nghĩa là sai biệt, chẳng tương đồng. Vì sao? Bọn họ chẳng bị phiền não che lấp. Phú là chướng ngại, phiền não chẳng còn gây trở ngại cho họ được nữa. Bởi thế họ khác với sơ nghiệp Bồ Tát. Độn Hạnh Bồ Tát là Bồ Tát độn căn, tức là hàng Bồ Tát không có trí huệ. Như kinh đã nói, sơ học Bồ Tát là Bồ Tát không có trí huệ, hệt như phàm phu. Không có thiện xảo, giống như phàm phu chẳng thể xuất ly, chẳng thể lìa khỏi lục đạo, chẳng thể giải thoát tam giới. Chánh kinh: Di Lặc, Huệ Hạnh Bồ Tát nhất thiết trọng tội. Này Di Lặc, hết thảy trọng tội của Huệ Hạnh Bồ Tát, những trọng tội ấy do tập khí biến hiện. Giống như trong phần 53 lần tham học trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy có những vị Huệ Hạnh Bồ Tát: Bà La Môn Thắng Nhiệt Ngu Si, Cam Lồ Hỏa Vương Nóng Giận, Cô Gái Mặt Tô Phiệt Đa Tham Ái. Ba vị ấy đại biểu ba độc tham sân si. Đấy là hết thảy trọng tội. Chánh kinh: Dĩ trí huệ lực tức năng tội diệt, diệt bất nhân bỉ đọa ư ác đạo. Do sức trí huệ đều có thể dẹp tan, cũng chẳng vì đó mà đọa ác đạo. Sức trí huệ ấy là do quán hạnh tương ứng nên hiện ra vẻ tạo tác ác nghiệp như thế. Chứ cõi lòng thanh tịnh mẩy trần chẳng nhiễm, đối với hết thảy chúng sanh thật sự đại từ đại bi, chỉ là dùng thủ đoạn ấy để giáo hóa chúng sanh mà thôi. Vì thế họ chẳng bị đọa ác đạo. Họ thường trụ trong nhất chơn pháp giới, chẳng những không thuộc trong sáu đường mà cũng chẳng thuộc trong mười pháp giới. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải nhận thức rõ. Nếu hiểu lầm điều này là sai mất rồi. Hiểu được thân phận năng lực của chính mình thì đối với những vị ấy, chúng ta chỉ biết kính ngưỡng chứ tuyệt đối chẳng học theo. Học theo là hỏng đấy. Chánh kinh Di Lặc: Thí như hữu nhân ưu đại hỏa tụ, đầu dĩ tân mộc, sổ sổ thêm chi, như thị thêm dĩ, kỳ diệm chuyển xí, di cánh tân minh, vô hữu tận diệt. Này Di Lặc, ví như có người đối với đống lửa lớn bỏ thêm củi mới, thêm củi nhiều lượt, thêm củi như thế, ngọn lửa càng cháy mạnh hơn, càng sáng thêm hơn, chẳng bị tắt mất. Ở đây Đức Phật nêu một tỷ dụ, ví như có người đốt một chậu lửa, chẳng ngừng thêm củi vào, bởi đó lửa càng cháy càng mạnh thêm, ánh lửa càng lúc càng sáng rực hơn. Đây chính là phiền não tức bồ đề. Phiền não là củi khô nỏ, bỏ vào trong lửa càng làm cho ánh sáng tỏa bừng. Ý nghĩa đoạn này như thế đấy. Chánh kinh Di Lặc: Huệ hạnh Bồ Tát diệt phục như thị, dĩ trí hệ hỏa, thiêu phiền não tận. Này Di Lặc, huệ hạnh Bồ Tát cũng giống như thế, dùng lửa trí huệ đốt củi phiền não. Ánh lửa tượng trưng trí huệ, càng thêm củi vào, củi tức là phiền não, càng gieo phiền não vào thì trí huệ của họ càng lớn. Bởi thế phiền não chính là bồ đề. Chánh kinh: Như thị thêm dĩ, trí huệ chi hỏa chuyển cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Di Lặc: Như thị như thị, huệ hạnh Bồ Tát trí huệ chi lực, thiện xảo phương tiện, nan khả liễu tri. Thêm vào như vậy, lửa trí huệ hóa ra càng sáng thêm, chẳng bị tắt mất. Này Di Lặc, đúng như vậy đấy, đúng như vậy đấy. Chẳng thể hiểu trọn sức trí huệ phương tiện thiện xảo của huệ hạnh Bồ Tát. Người bình thường chẳng thể hiểu nổi điều này đâu nha. Cảnh giới của các ngài rất cao, các ngài sở chứng rất sâu. Bởi thế đối với các ngài phiền não càng giúp tăng trưởng trí huệ. Còn đối với chúng ta, phiền não giúp ta đọa tam đồ, phải cảm lấy khổ báo, hoàn toàn chẳng tương đồng. Sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quan sát những điều tai hại của lợi dưỡng, ồn não, ngôn luận thế gian, sự vụ. Xem tiếp kinh văn, chúng ta sẽ thấy trong đoạn kinh tiếp theo đây, Phật đặc biệt giáo hóa chúng ta. Hàng sơ học Bồ Tát phải hiểu rõ những tai hại của danh văn lợi dưỡng. Bởi lẽ trong thời đại hiện tại, chẳng luận là xuất gia hay tại gia, phát tâm hành Bồ Tát đạo, cứ hễ là công tác hoằng pháp lợi sanh thì danh văn lợi dưỡng sẽ hiện hữu rất nhanh. Nếu quý vị chẳng biết lợi hại, cứ để nó lôi mình theo mãi thì thật đáng tiếc lắm. Bởi thế trong đoạn kinh này, Đức Phật đặc biệt nêu lời cảnh tỉnh. Xin hãy xem kinh văn. Chánh kinh: Dĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, vị đắc huệ lực nhi dục đắc giả, đương xả hạ pháp, đương tu hạ pháp. Vị sanh huệ lực năng linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn đắc thì nên bỏ những pháp nào, nên tu những pháp nào để huệ lực chưa sanh sẽ được sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng. Lời Bồ Tát hỏi chính là những điều tâm ta mong cầu. Sơ nghiệp Bồ Tát chính là sơ học Bồ Tát đã xuất gia rồi. Ý nghĩa chữ xuất gia này rất rộng, Nào phải là cạo đầu, mặc áo rộng tay thụng mới là người xuất gia. Người như thế chưa chắc là xuất gia. Ở đây xuất gia là thật sự đã đem những phiền não tham ái trong tâm bỏ đi rồi thì mới gọi là xuất gia. Ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà sanh tử. Sáu nẻo luân hồi là nhà, vượt thoát khỏi sáu nẻo luân hồi là xuất gia. Chẳng hề thoát khỏi sáu nẻo luân hồi thì quý vị cứ vẫn là tại gia vậy. Lục đạo luân hồi đã được tạo thành như thế nào? Do phiền não tạo thành. Bởi thế nếu trong tâm có thị phi, ta người, có tham sân si mạng thì quý vị chưa xuất gia. Nếu trong tâm đã bỏ được thị phi người ta, chẳng còn có tham sân si mạng thì quý vị là xuất gia. Người mới xuất gia đó trí tuệ chưa mở, hy vọng mở mang trí tuệ. Cho nên đương xả hà pháp, đương tu hà pháp. Chúng ta nên bỏ những điều gì, nên tu những điều gì, ngõ hầu huệ lực chưa sanh sẽ được xuất sanh. Trí tuệ đã được sanh sẽ tăng trưởng thêm, chẳng bị thụt lùi. Di Lặc Bồ Tát hỏi điều này chính là điều tâm chúng ta mong mỏi. Tiếp theo đây Đức Phật khai thị, chúng ta hãy nên chú ý. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, dục linh huệ lực nhi đắc tăng trưởng, đương ư lợi dưỡng tri kỳ quá thất, ưng tu xả ly. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, muốn khiến cho huệ lực được tăng trưởng thì hãy nên biết lỗi lầm của lợi dưỡng, phải nên lìa bỏ nó. Đây là câu đáp lời hỏi Bồ Tát nên xả những pháp nào. Ở đây Đức Phật dạy rõ ràng, phải bỏ danh văn lợi dưỡng. Muốn bỏ được danh văn lợi dưỡng thì trước hết phải hiểu được những lỗi lầm của danh văn lợi dưỡng. Nếu quý vị đã biết được những tai hại của chúng, tự nhiên quý vị sẽ bỏ được. Chánh kinh: Nhược háo hội náo, thế tục ngôn thoại, đam trước thụy miên, quản danh chúng vụ, nhạo chư hy luận, như thị quá thất, giai ưng viễn ly. Nếu ưa thích náo nhiệt ngôn luận thế tục, ham mê ngủ nghê làm đủ mọi việc, thích các lời giỡn cợt, những lầm lỗi như thế đều phải nên xa lìa. Tiếp theo lại đặc biệt thêm một câu. Chánh kinh: Thị cố ưng xả lợi dưỡng, vì thế phải bỏ lợi dưỡng. Quý vị xem đó, trong đoạn này Đức Phật hai lần nhắc đến lợi dưỡng, đủ thấy cội rễ lầm lỗi nằm tại lợi dưỡng. Nếu chẳng tham lợi dưỡng sẽ dễ dàng bỏ được những sai trái khác. Tham chấp lợi dưỡng thì những lỗi lầm khác cũng chẳng dễ bỏ được. Những lỗi lầm được nói trong phần này chính là những vấn đề chuyên luận trong quyển này, quyển hạ. Hội náo tức là náo nhiệt, nơi ồn náo nhiệt không có mảy may lợi ích gì. Thế tục ngôn thoại, chữ ngôn thoại bây giờ gọi là ngôn luận. Những ngôn luận đó chẳng giúp ích gì cho việc liễu sanh tử xuất tam giới, bởi phạm vi của ngôn luận thế tục rộng lớn phi thường. Có thể nói là ngoại trừ Phật Pháp ra, tất cả đều là ngôn luận thế tục. Vì quý vị chưa lìa khỏi tam giới, chưa lìa khỏi lục đạo mà. Đam trước thụy miên là tham ngủ đấy. Quản danh chúng vụ, doanh là kinh doanh, vụ là sự vụ, quản là nhiều. Một ngày từ sáng đến tối luôn lo liệu, chúng cũng là nhiều. Lo toan bao nhiêu là sự việc chẳng dính dáng gì đến đạo nghiệp. Nhạo chư hí luận, ưa thích nói giỡn, những điều ấy đều là lầm lỗi, lỗi lầm rất lớn đấy. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đều phải nên xa lìa, chẳng được tham chấp, phải xa lìa tránh xa. Trong đó trọng yếu nhất là lợi dưỡng, vì thế phải bỏ lợi dưỡng. đấy là nói đến những pháp quý vị nên bỏ, những gì quý vị phải rời xa. Tiếp theo đây là những gì nên tu, nên tu những pháp nào? Xin thưa cùng quý vị, những điều được tu sẽ tương phản với những điều trên. Đấy là những gì quý vị cần phải tu. Chánh kinh: tu ư thiểu dục, tu nơi thiểu dục. Đối với người chân chánh tu hành, chân chánh trong một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì điều kiện thứ nhất là thiểu dục. Dục là dục vọng, thiểu dục là phải giảm thiểu dục vọng. Giảm thiểu đến mức nào? Mỗi ngày chúng ta ăn 3 bữa đủ no, có được một bộ quần áo đủ ấm, có một gian nhà nhỏ để đục nắng che mưa là đủ, là yên tâm rồi. Tâm có yên mới hành được đạo. Nói cách khác là quý vị mới đạt được tâm thanh tịnh. Chẳng cần phải so sánh với người khác. Thiên hạ ở căn nhà to, ra khỏi cửa đi những hiệu xe sang trọng, chẳng cần thấy những điều đó, chẳng cần phải chạy đua theo người khác. Những thứ đó là gì thế? Quý vị chẳng cần biết xe người ta rất đẹp đẽ làm chi. Những thứ đó dẫn về đâu? Dẫn đến đường địa ngục ngã quỷ súc sanh đấy. Quý vị thấy rõ rồi sẽ chẳng ưa thích nữa. Đừng có thấy mình không có xe phải đi bộ đó nhé. Chúng ta tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng giống như họ đâu. Phương hướng mục tiêu bất đồng, nhất định phải thấy rõ ràng. Bọn họ ngày ngày khiến tham sân si phiền não tăng trưởng, còn chúng ta phải khiến trí huệ tăng trưởng, tâm mỗi ngày một thanh tịnh. Phải biết hiểu dục, phải biết tri túc. Hiểu dục tri túc là căn bản để chúng ta tu hành. Chánh kinh: xả chư hội náo, bỏ các chỗ náo nhiệt. Phải rời lìa những chỗ náo nhiệt. Chánh kinh: nhạo ư tịch tỉnh, thích chốn tịch tỉnh. Tâm ai định, kẻ ấy sẽ ở trong hoàn cảnh an tịnh rất tự tại. Nói theo cách bây giờ là cam chịu tịch mịch. Đó là công phu đấy nhé. Có một số người chẳng chịu nổi cảnh tịch mịch, cứ thích náo nhiệt, không chịu nổi một ngày không nhiệt não, ưa thích náo nhiệt thôi. Chánh kinh: xả chư thế thoại, quán ư thật nghĩa. Bỏ các lời thế tục, quán sát thật nghĩa. Thật nghĩa là gì? Là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Quý vị phải dùng trí tuệ để quán sát chân tướng của nhân sanh vũ trụ đấy. Chân tướng là gì? Kinh Kim Cang nói: ba tâm chẳng thể được, các pháp duyên sanh, thể của chúng là không. Đó là thật nghĩa đấy. Đó là chân tướng của các pháp đây. Chánh kinh: sơ dạ hậu dạ, viễn ly thụy miên. Đầu đêm cuối đêm xa lìa ngủ nghỉ. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày tốt nhất là ngủ 4 tiếng đồng hồ. Từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là trung dạ. Đừng để phí uổng tất bóng, phải dùng thời gian quý báu đó để niệm Phật. Chánh kinh: quán sát tư duy, tùy hạnh tu tập. Quán sát tư duy, tùy hạnh tu tập. Quán sát tư duy là chánh trí huệ, chánh tư duy trong bát chánh đạo. Tùy hạnh tu tập, hạnh là những cách xử thế đãi người tiếp vật trong sanh hoạt thường ngày. Phải nên tu, phải nên học nơi những hạnh ấy. Chánh kinh: ư xả chúng vụ, cập chư hy luận. Bỏ các sự việc và các hy luận. Càng ít sự việc càng tốt. Đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự. Nhiều sự chẳng bằng ít sự, ít sự chẳng bằng vô sự. Ở đây chẳng phải là tiêu cực. Ai nấy vô sự, thiên hạ thái bình rồi. Mỗi cá nhân đều an cư lạc nghiệp. Vì sao thế giới loạn lạc dường ấy? Người ham hố quá nhiều. Ai là kẻ ham hố? Kẻ ham hố là ham việc. Người ham hố tham việc rất nhiều. Người vô sự được tự tại, đấy chính là hưởng thọ thật sự. chánh kinh, tu xuất thế đạo từ niệm chúng sanh, tu đạo xuất thế nghĩ tưởng chúng sanh, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, nhưng vẫn từ bi đối với hết thảy chúng sanh, tận tâm tận lực khuyên bảo hết thảy chúng sanh tu trì pháp môn niệm Phật. Đó chính là từ niệm chúng sanh. Chỉ có mỗi pháp môn này là có thể giúp cho những cá nhân ngay trong một đời liễu sanh tử suốt tam giới. 11 pháp chướng đạo nghiêm trọng: chánh kinh, Di Lặc, Sơ Nghiệp Bồ Tát Ký Xuất Gia Dĩ, Vị Đắc Huệ Lực Nhi Dục Đắc Giả, Thị Pháp Ương Xã, Thị Pháp Ương Tu, Hà Dĩ Cố, Di Lặc, Bị Chư Bồ Tát Hí Xuất Gia Dĩ, Vị Đắc Huệ Lực Nhi Dục Đắc Giả, Bất Xả Lợi Dưỡng, Bất Tu Thiểu Dục, Vị Sanh Huệ Lực Đương Linh Xuất Sanh, Dĩ Sanh Huệ Lực Năng Linh Tăng Trưởng, Vô Hữu Thị Xứ. Này Di Lặc, Sơ Nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực, mà muốn được đắc thì bỏ những pháp ấy, phải tu những pháp ấy. Vì sao thế? Này Di Lặc, các Bồ Tát đó đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc, nhưng nếu chẳng bỏ lợi dưỡng, chẳng tu thiểu dục, lại toan khiến cho huệ lực chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng, thì quyết chẳng có lẽ ấy. Trong phần này Đức Phật giảng cho chúng ta về 11 pháp chướng đạo nghiêm trọng. Phần trên đã nói là trong thời đại mạt pháp, chẳng luận là tu học bất cứ pháp môn nào, nếu có một hai pháp trong 11 pháp ấy sẽ chẳng thể tu học thành tựu, huống chi là đầy đủ cả 11 pháp, đương nhiên sẽ chẳng thể thành tựu được. Bởi thế chúng ta phải đặc biệt lưu ý, nhất định phải sửa trừ những căn bệnh này, thì những điều chúng ta mong cầu mới hồng mãn nguyện. Những thí dụ được nêu ở đây là để cầu khai trí huệ. Câu Sơ Nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc, ý nói cầu khai trí huệ. Chúng ta trí huệ chưa khai, hy vọng tự mình mở mang trí huệ. Bởi lẽ chỉ có trí huệ mới giải quyết được mọi vấn đề. Nhất định phải nhận rõ, phải minh bạch điều này. Định là có công năng thuyết phục phiền não, nhưng chẳng thể giải quyết vấn đề. Sau khi trí huệ mở rồi, sẽ chuyển phiền não thành bồ đề. Vì thế chuyển được phiền não thành bồ đề là nhờ sức của trí huệ. Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta khai thỉnh, muốn mở trí huệ thì phải bỏ những pháp như thế, phải tu những pháp như thế. Xả là buông xuống. Xem ra những pháp Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, ta chưa hề buông xuống. Những pháp Đức Phật dạy ta tu học, ta chưa từng tu học. Trong 11 điều ấy, điều thứ nhất là lợi dưỡng, chẳng xả lợi dưỡng. Điều thứ hai là chẳng tu thiểu dục. Ở đây Phật lại nhắc đến danh văn lợi dưỡng. Do đấy ta biết chúng là căn bệnh, cội rễ của bệnh, quyết định chẳng để chúng tiêm nhiễm mình. Nhưng trong xã hội hiện tại, đặc biệt là tại Đài Loan và cả một dải Đông Nam Á, có thể nói là lợi dưỡng phong phú đứng đầu thế giới. Chúng ta thường hay nghe nói vùng đất của quốc gia này nọ trở thành Đài Loan. Mục đích trở thành Đài Loan là gì? Là lợi dưỡng phong phú. Nhưng chẳng biết đến cái hại của lợi dưỡng. Hại gì? Tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng keo bẩn. Về phiền não, Phật dạy có 6 thứ căn bản phiền não: tham sân si mạn nghi ác kiến. 6 căn bản phiền não lại quy nạp thành 3 độc tham sân si. 3 độc lại quy nạp về một loại là tham. Vì tham chính là cội rễ nguyên thủy của tất cả hết thảy phiền não. Lợi dưỡng tăng trưởng tâm tham, vì thế Phật coi tham quan trọng như thế đấy. Chưa đoạn được điều này, dù tu bất cứ pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu. Chẳng những không thành tựu, mà Phật pháp đã học rốt cuộc biến thành yêu ma quỷ quái hết. Sao biến thành như thế? Là vì tham lam, keo kiệt, nên học Phật rốt cuộc biến thành ma hết. Vì thế ngay câu đầu tiên trong kinh này, Đức Phật đã dạy chúng ta phải bỏ lợi dưỡng. Bỏ lợi dưỡng thì nhất định phải tu khổ hạnh, phải tu thiểu dục vậy. Cụ Hoàng Niệm Tổ ở Đại Lục có lần nói, tôi chưa đích thân nghe, chỉ nghe học trò cụ thuật lại. Cụ chưa đến Đài Loan, cụ bảo ở Đài Loan không có người xuất gia, Đài Loan không có Phật Pháp, Phật Pháp ở Đài Loan là giả. Vì sao cụ nói như thế? Thật ra chúng tôi đọc được kinh này, ít nhiều hiểu được lời cụ. Người xuất gia ở Đài Loan, ai đã bỏ được lợi dưỡng, ai chịu tu khổ hạnh. Vì thế cụ bảo Phật Pháp ngày nay ở tại Đại Lục Trung Quốc. Tôi chưa hề có dịp phỏng vấn người tu hành tại Đại Lục, chỉ nghe nói thôi. Khi tôi ở Tân Gia Ba, cư sĩ Lý Mật Nguyên xuất lãnh một phái đoàn đông đảo 70-80 người qua Đại Lục tham phỏng, chuyên môn phỏng vấn Phật giáo. Thời gian đại khái độ chừng mấy tháng, họ thấy người chân chánh tu hành ở Hoa Lục đối với Phật Pháp rất cung kính, khiến cho người khác than thở dõi nhìn, cảm động sâu sắc. Kinh sách họ luôn đội ở trên đầu, cung kính như thế đấy. Họ rất khó có được kinh sách, chẳng giống như chúng ta ở đây có quá nhiều, có được quá dễ. Bọn họ sống thanh bần, áo mặc vá chẳng vá đục, ăn những thứ do chính mình trồng, khổ cực phi thường. Lúc phái đoàn ông Lý ra đi, muốn tặng tiền họ, chẳng ai chịu nhận. Tính tặng họ y phục, họ cũng chẳng chịu lấy. Họ nói cuộc sống chúng tôi quá tốt đẹp, nhưng người ngoài thấy họ khổ sở chẳng kham được nổi. Hỏi họ cần gì, họ đáp cần kinh sách, cần băng thâu âm. Họ không cần băng video vì họ đâu có tivi, chẳng xem được. Tặng họ những thứ ấy, họ xem như củ báo. Bởi vì phái đoàn Tân Gia Ba sau khi trở về hổ thẹn phi thường. Họ vốn tưởng mình tu rất hay, nhưng sánh với những người kia, khác gì một trời một vật. Tâm cung kính mới thật sự sanh khởi. Điều bọn họ làm được chính là bỏ được lợi dưỡng, tu khổ hạnh, tuyệt đối chẳng có ý niệm tham cầu vật chất. Họ cũng chẳng mong người ngoài đến tham quan đạo tràng của mình, chẳng mở rộng cửa cho người ngoài, chơn chánh tu hành. Nếu như chẳng bỏ lợi dưỡng, chẳng tu thiểu dục, thì ở đây Đức Phật nói, lại toan khiến cho trí huệ chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực chưa sanh sẽ được tăng trưởng, thì quyết định chẳng có lẽ ấy. Vô hữu thị xứ là chẳng có đạo lý. Quý vị muốn khai trí huệ thì đừng có hòng. Đã có một điểm trí huệ, muốn được chẳng lui sụp thì cũng đừng có hòng. Chánh kinh: bất xả hội náo, bất trụ tịch tỉnh, vị sanh huệ lực đương linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng, điệt vô thị xứ. Chẳng bỏ náo nhiệt, chẳng trụ tịch tỉnh, lại toan khiến cho trí huệ chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng, thì quyết cũng chẳng có lẽ ấy, cũng chẳng có đạo lý này. Bởi lẽ hoàn cảnh cư trú tu học của quý vị phải an tịnh. Chúng ta là phàm phu chắc chắn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bởi thế chẳng thể không chọn lựa chỗ đặt đạo tràng, chỗ mình sinh sống. Nhưng trong xã hội hiện tại, chúng tôi nghĩ chọn lựa rất khó. Nhân khẩu quá đông, đâu đâu cũng đều là chỗ ồn náo. Chọn đâu ra một chỗ an tịnh? Chọn chẳng được. Đảo Đài Loan này nhỏ xíu như thế, nhân khẩu đông như thế, cho nên chọn lấy một chỗ an tịnh thật sự chẳng dễ dàng. Tuy thế, một điều trọng yếu vẫn là trong ồn náo giữ lấy yên tĩnh, rời khỏi chỗ náo nhiệt. Hễ chỗ náo nhiệt nào gây trở ngại cho cái tâm thanh tịnh của chính mình thì phải liền rời bỏ nơi ấy. Điều thứ năm là chánh kinh. Bất xả thế thoại, bất quán thật nghĩa. Chẳng bỏ lời lẽ thế tục, chẳng quán thật nghĩa. Quý vị muốn mở mang trí huệ, cũng chẳng có lẽ ấy. Thế thoại, tức là ngôn luận thế gian, chúng ta chưa thể bỏ được. Bởi lẽ từ sáng đến tối phải ở chung với đại chúng, phải tiếp xúc với đại chúng, trọn chẳng thể không nói năng được. Với loại ngôn luận này, phải biết là càng ít càng hay. Điều gì không bắt buộc phải nói, đừng có nói. Vì sao vậy? Vì phương hại tâm thanh tịnh. Điều này cần phải bỏ đi, phải tận khả năng bỏ đi. Phần trên đã nói qua về thế thoại. Chữ này hàm nghĩa rất rộng. Đã trừ bỏ chuyện này rồi, lại còn phải tu điều gì nữa? Phải quán sát thật nghĩa. Thật nghĩa là ta thường gọi là thật tướng của các pháp, tức là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Chưa quán được chân tướng, hãy nên đọc kinh Kim Cang. Chưa hiểu được kinh Kim Cang thì quý vị nên nghe giảng. Chúng tôi có băng giảng kinh Kim Cang rất tường tận, quý vị chú ý nghe kỹ. Nghe hiểu rồi, quý vị sẽ quán. Hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, tự nhiên quý vị sẽ buông xuống được, giúp ích rất nhiều cho sự tu học của quý vị. Chánh kinh: sơ dạ, hậu dạ, đam trước thụy miên, tằng bất giác ngộ. Đầu đêm cuối đêm, đắm chấp ngủ nghỉ, chưa từng giác ngộ. Chúng ta đều phải sửa đổi loại tạp khí phiền não này, phải khắc phục sự khổ sở của chính mình thì mới ít ngủ nghỉ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta mục tiêu chuẩn là ngủ 4 giờ thôi. Ngủ vào lúc trung dạ, chẳng được ngủ vào lúc sơ dạ. Sơ dạ là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Nói chung là chẳng ngủ được. Hậu dạ thì sao? Hậu dạ là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng, chính là lúc ngủ rất ngon. Phật dạy chẳng được ngủ, cho nên chỉ ngủ vào lúc trung dạ. Làm sao làm được? Ngủ vào lúc trung dạ là 10 giờ đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Nếu thật sự chẳng thực hành thì phiền não rất nặng đó nha. Ngủ chẳng đủ thì chẳng có tinh thần. Tận khả năng để rút ngắn thời gian ngủ nghe lại. Người thế gian cũng thường đề xứng ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe mạnh đó mà. Bởi vậy 10 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Nếu 2 giờ dậy chưa nổi thì 4 giờ thức dậy cũng kể như là được. Đấy là đã tính trừ hao. Vì thế phải hiểu đúng mà học tập, khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Ngủ nghe là hôn trầm, chẳng phải là giác ngộ. Điều thứ 6 là chánh kinh: hệ niệm tư duy, bất xả chúng vụ, vẫn vương suy nghĩ, chẳng bỏ các việc. Hệ niệm tư duy nghĩa là trong tâm có điều vướng mắc, lo lắng quá nhiều chuyện. Quý vị vướng mắc những gì, lo lắng những gì? Mọi việc, sự tình thế gian quá nhiều. Những sự tình đó chẳng giúp quý vị liễu sanh tử xuất tam giới được. Nói cách khác, những gì chẳng thể giúp quý vị đoạn phiền não, chẳng thể giúp quý vị khai trí tuệ, đó gọi là chúng vụ, các việc. Chúng là sự nghiệp rất nhiều, chẳng bỏ được đấy mà. Nhiều thêm một sự chẳng bằng bớt đi một sự, ít đi một sự chẳng bằng vô sự. Chẳng cần bớt thêm việc, Phật dạy chúng ta tùy duyên nhưng chẳng phan duyên. Vính nắm theo, tạo ra chuyện gây thêm chuyện là phan duyên. Chuyện này nhất định gây trở ngại cho chúng ta tu hành. Điều thứ 9 là chánh kinh: háo chư hí luận, thích các hí luận. Phạm vi của hí luận cũng rộng phi thường. Điều thứ 10 là chánh kinh: ư xuất thế đạo, bất năng tu hành. Đối với đạo xuất thế chẳng thể tu hành. Xuất thế là vượt khỏi lục đạo luân hồi, quý vị chưa thể tu học điều này. Điều thứ 11 là Chánh Kinh. Ư chư chúng sanh bất sanh từ niệm. Đối với chúng sanh chẳng nghĩ thương yêu, đối đãi chúng sanh chẳng có tâm từ bi. Chắc cũng có mấy vị nghe chẳng hiểu lầm. Đối với chúng sanh tôi có tâm từ bi chứ. Tôi vừa ăn chay vừa phóng sanh, gặp ai bị khổ sở tôi đều cứu giúp, sao lại chẳng từ bi? Trong mắt Phật, quý vị chẳng từ bi, quý vị chẳng có tâm từ bi. Thế nào là từ bi? Giúp chúng sanh thoát ly tam giới, thoát ly lục đạo luân hồi mới gọi là từ bi. Xoay đi xoay lại, họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi, thì quý vị từ bi ở chỗ nào đây? Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này. Chẳng thể liễu thoát sanh tử, chẳng thể xuất ly luân hồi là chẳng từ bi. Mục tiêu tu học Phật Pháp là đây. Quý vị phạm những lỗi lầm như thế thì sẽ có nhiều lỗi lầm. Tức là chánh kinh: vi sanh huệ lực đương linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Muốn cho huệ lực chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng, thì cũng chẳng có lẽ ấy. 11 điều trên, quý vị phạm một điều sẽ chẳng đoạn được phiền não, trí tuệ chẳng mở mang. Quý vị muốn xuất ly tam giới chẳng thể được. Huống hồ là 11 điều đều có đủ, thì làm sao liễu thoát cho được? Chúng ta phải tự nghiêm cẩn phản tỉnh, phải nỗ lực khắc phục nghiệp chướng, tạp khí của chính mình, nhất định phải sửa đổi. Chánh kinh: Di Lặc, thị cố Bồ Tát, vị đắc huệ lực nhi dục đắc giả. Này Di Lặc, bởi thế Bồ Tát chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc. Trí huệ chưa mở, muốn cho được mở. Chánh kinh: Ư xả chư pháp đương tu xả ly. Các pháp nên bỏ, phải nên lìa bỏ. Ở phần trên Đức Phật đã dạy quý vị phải bỏ những pháp ấy, quý vị ắt phải nên lìa bỏ. Chánh kinh: Ưng tu chư pháp đương tu tu tập. Các pháp nên tu, phải nên tu tập. Phật dạy chúng ta phải tu những pháp sau: phải tu thiểu dục, phải tu tịch tỉnh, phải tu quán thật nghĩa. Những gì Phật dạy chúng ta phải tu, ta phải nghiêm cẩn tu tập. Chánh kinh: Hà dĩ cố. Bồ Tát trí huệ tùng nhân duyên sanh, nhược vô nhân duyên, chung bất năng sanh, nhân duyên hòa hợp, nhĩ nại đắc sanh. Vì sao thế? Trí huệ của Bồ Tát sanh từ nhân duyên, nếu không nhân duyên trọn chẳng thể sanh, nhân duyên hòa hợp mới bền được sanh. Tuy trí tuệ là bản tánh và vốn sẵn có, nhưng hiện đang bị phiền não nghiệp chướng che lấp. Nếu chẳng tu học, không có nhân duyên, thì trí tuệ đức năng nơi tự tánh chẳng thể hiện tiền. Đấy chính là điều trong kinh thường nói là Phật Pháp nhân duyên sanh, chẳng lìa khỏi nhân duyên. Nhân thì chẳng có vấn đề gì, chúng ta ai nấy đều có. Hiện tại trọng yếu là duyên. Duyên là đoạn ác tu thiện. Phật dạy chúng ta cần đoạn trừ những gì? Chúng ta phải nghiêm cẩn đoạn trừ. Dạy phải tu những gì? Chúng ta phải nghiêm cẩn tu tập. Đấy là duyên. Trong đoạn này chỉ nêu tổng quát cương lãnh. Trong phần kinh văn sau sẽ phân tích từng lỗi hại, thì mới hiểu vì sao Đức Phật dạy chúng ta phải xả, phải lìa. Xin hãy xem kinh văn: Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát lỗi hại của lợi dưỡng. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi lợi dưỡng trung quá. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của lợi dưỡng? Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta khải thỉnh: Phật dạy chúng con phải bỏ lợi dưỡng, rốt cuộc lợi dưỡng có những lỗi lầm gì, nghiêm trọng đến mức độ nào? Chúng con chẳng biết được. Nếu chẳng biết, Phật dạy chúng con phải bỏ, ắt có lúc chúng con chẳng cam tâm. Cho nên nhất định xin Phật giảng rõ những lỗi hại của lợi dưỡng, nói minh bạch cho chúng con. Sau khi chúng con biết rõ rồi, nghĩ thấy cần phải lìa bỏ thì mới cam tâm tình nguyện bỏ được. Chánh kinh: nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát nhạo ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Nhưng lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát ưa thích thiểu dục, chẳng sanh nhiệt não. Quán sát là hiểu minh bạch, có hiểu rõ những tai hại của lợi dưỡng thì Bồ Tát mới bỏ được, mới vui thích thiểu dục, mới vui lòng sống thanh bật. Người đời cho là thanh bật, Bồ Tát chẳng thấy đó là thanh bật, thật sự sống những ngày tháng tự tại. Là vì sao? Họ chẳng có phiền não. Những gì là phiền não? Tham sân si là phiền não. Họ sống cuộc đời chẳng có tham sân si. Chẳng sanh tham sân si thì sanh cái gì? Sanh trí huệ đấy. Khi nào trong cuộc sống quý vị chẳng có sanh phiền não, chắc chắn là có trí tuệ. Trí huệ khai hiển vậy. Vì thế mặt trái của chẳng sanh nhiệt não là sanh trí huệ. Đó là điều Đức Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta khải thỉnh. Chánh kinh: Phật ngôn, Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đương quán lợi dưỡng sanh tham dục cố. Đức Phật nói: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán lợi dưỡng sanh ra tham dục vậy. Điều thứ nhất là lợi dưỡng sanh ra tham dục, lợi dưỡng tăng trưởng tâm tham. Cứ hệ tham phiền não tăng trưởng là si mạn nghi phiền não nào cũng đều nổi lên hết. Nó chính là gốc mà. Cũng giống như một cái cây ăn trái, lợi dưỡng là gì? Là như tưới bón, ngày ngày tưới tắm gốc cây, cây ấy bèn mập sung xê. Cây gì thế? Cây phiền não, cây sanh tử, phiền toái rất lớn như thế đó. Lẽ đâu quý vị dùng các thứ để tưới bón nó cơ chứ? Điều thứ hai là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng hoại thất chánh niệm, sanh sân nhế cố. Nên quán lợi dưỡng vì đánh mất chánh niệm nên sanh ra nóng giận. Người tham đắm lợi dưỡng, tâm được thua, rất nặng nề. Thấy người khác hơn mình bèn sanh ganh ghét, sân hận. Thế là đại phiền não bèn sanh khởi. Đương nhiên chánh niệm chẳng còn. Chánh niệm là gì? Chúng tôi lại dùng thí dụ để thuyết minh. Mọi người chúng ta đều tu tịnh độ. Chánh niệm của người tu tịnh độ là Phật hiệu. Nhớ Phật niệm Phật là chánh niệm của chúng ta. Người tâm tham nặng nề đã bỏ sạch sành sanh Phật hiệu nên sanh nóng giận vậy. Điều thứ ba, chánh kinh, đương quán lợi dưỡng niệm kỳ đắc thất, sanh ngu si cố. Nên quán lợi dưỡng, do nghĩ được mất nên sanh ra ngu si. Tôi vừa mới nói do tâm được thua rất nặng, từ sáng đến tối cứ lo toan tính, so đo nơi đó, ngu si đấy nhé. Quý vị xem, ba câu trên là nói về tham sân si đấy. Nếu quý vị chẳng bỏ lợi dưỡng thì ba độc phiền não tham sân si ngày ngày càng tăng trưởng. Điều thứ tư là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng năng sanh cao hạ, tật đố tâm cố. Nên quán lợi dưỡng sanh ra cao thấp, nên tâm ganh ghét. Sao tham sân si là mạn, ngạo mạn đấy. Điều thứ năm là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng ư thân hữu gia, sang lẫn đam trước, sanh cuốn hạt cố. Nên quán lợi dưỡng với kẻ thân hữu keo tiết, tham đắm nên sanh dối trá mê hoặc. Vì tham cầu lợi dưỡng nên đối với thân thích bè bạn trai chủ, những người quen biết, tâm quý vị thường dính mắc nơi họ. Vì sao vậy? Tham cầu được họ cung kính cúng dường. Quý vị đã đánh mất tâm thanh tịnh, tâm quý vị ngập tràn tham sân si, đánh mất chánh niệm rồi, Phật cũng chẳng nghĩ đến nữa. Chỉ nghĩ những gì? Nghĩ sao cho tín đồ giàu có thế lực, thường nghĩ đến họ, thường nhớ tới họ, thường hy vọng họ đem tiền dâng cho mình. Kẻ ấy nghĩ như thế rồi sẽ nghĩ cách gì? Cuối cùng là chẳng nề thủ đoạn, dùng đủ mọi phương cách lừa bịp, mê hoặc, tạo thành tội nghiệp nặng nề, quả báo là tam đồ. Điều thứ sáu là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng thành tựu ái vị, sanh xiểm khúc cố. Vì quán lợi dưỡng thành tựu ái vị nên sanh vua vậy. Chữ ái ở đây là tham ái, tham luyến, chẳng có cách nào buông xuống được, khác nào trúng độc, đã lẫm chất độc rồi, phiền lắm, tâm vua vậy. Cong cong quẹo quẹo, tâm chẳng chánh trực. Điều thứ bảy là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng xả tứ thánh chúng, vô tàm quý cố. Nên quán lợi dưỡng bỏ bốn dòng thánh, nên chẳng hổ thẹn.